Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2026, thứ Sáu tuần Thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Trích cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 16 đến câu 30. Bấy giờ, ông Phi-la-tô trao Đức Giê-xu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy, họ điệu Đức Giê-xu đi, chính người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hy-ri là Gôn-gô-tha. Tại đó, họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-xu thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá. Bảng đó có ghi Giê-xu Na-za-rét, vua dân Do Thái. Trong dân Do Thái, có nhiều người đọc được bảng đó vì nơi Đức Giê-xu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng Hy-ri, Latin và Hy Lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với ông Phi-la-tô: Xin ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết tên này đã nói, ta là vua dân Do Thái. Ông Phi-la-tô trả lời, ta viết sao, cứ để vậy. Đóng đinh Đức Giê-xu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh, áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Đức Giê-xu, có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-xu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giê-xu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói, tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhắc xong, Đức Giê-xu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội không cử hành thánh lễ, không có lời truyền phép, không có hy lễ được tái diễn. Hôm nay chúng ta dừng lại, thinh lặng và chiêm ngắm Đức Giê-xu chịu đóng đinh. Phụng vụ đưa chúng ta đến dưới chân thập giá, không phải để giải thích đau khổ, nhưng để ở lại trước mầu nhiệm của một tình yêu đã đi tới tận cùng. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah không nói về một anh hùng chiến thắng, nhưng về một người tôi chung đau khổ. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Đây là một mặc khải hết sức mới mẻ. Thiên Chúa không đứng ngoài đau khổ của con người. Người đi vào đau khổ ấy, người mang lấy đau khổ, người ở trong đau khổ. Đức Giêsu không chết vì người yếu đuối, nhưng vì người chấp nhận yêu cho đến mức bị tổn thương. Thập giá cho chúng ta thấy điều này. Không có một đau khổ nào của con người mà Thiên Chúa không biết. Không có một thân phận bị nghiền nát nào mà người không mang lấy. Thánh Gioan, người đứng dưới chân thập giá, khẳng định rằng kẻ đã xem thấy thì làm chứng. Thánh nhân không nói kẻ đã hiểu, mà là kẻ đã xem thấy. Đức tin Kitô giáo không khởi đi từ một ý tưởng, nhưng từ một cái nhìn. Nhìn thấy con Thiên Chúa bị treo trên thập giá. Và Thánh Gioan nhấn mạnh, người ấy biết rằng mình nói sự thật, để cả anh em nữa cũng tin. Hôm nay, giáo hội không mời chúng ta làm điều gì phức tạp, nhưng mời chúng ta nhìn lên thập giá và tin rằng ở đó tình yêu Thiên Chúa đã được nói ra bằng thân xác, bằng máu, bằng cái chết. Thư gửi tín hữu Hebrew giúp chúng ta hiểu sâu hơn mầu nhiệm này. Dầu là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã phải trải qua đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Vâng phục ở đây không phải là cam chịu số phận, nhưng là hoàn toàn trao phó đời mình cho Chúa Cha vì tình yêu. Trên thập giá, Đức Giêsu không bị lấy mất mạng sống. Người trao ban mạng sống, và chính trong sự vâng phục ấy, người trở nên nguồn ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai tùng phục người. Thập giá, vì thế, không phải là dấu chấm hết, mà là nguồn mạch sự sống. Giữa cơn hấp hối, Đức Giêsu kêu lên, "Tôi khát." Đó không chỉ là cơn khát thể lý, đó là cơn khát con người, khát tình yêu của chúng ta, khát niềm tin của chúng ta, khát việc chúng ta dám đến với người trong sự nghèo nàn, tội lỗi và mệt mỏi của mình. Cũng chính đấng bị đóng đinh ấy đã từng nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hôm nay, lời ấy được nói ra từ thập giá. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thứ sáu tuần thánh không đòi chúng ta phải đấm ngực, khóc nhiều hay hiểu hết. Chúng ta chỉ cần ở lại. Ở lại với Đức Giêsu khi chúng ta đau khổ. Ở lại với người khi đời sống đầy bất công, cô đơn, mệt mỏi. Ở lại với người khi chúng ta không còn lời cầu nguyện nào khác ngoài sự thinh lặng. Bởi vì hôm nay, trong thinh lặng của thập giá, chúng ta học được điều căn bản nhất của đức tin. Tôi được yêu đến nhường nào? Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho việc chúng con hôn kính Thánh Giá Chúa chiều hôm nay không chỉ là một cử chỉ bên ngoài, nhưng là lời đáp trả âm thầm của cả đời chúng con trước tình yêu đã đi tới cùng của Chúa. Amen.